Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về phần tiếp theo, bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 19, từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôphát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ Sầu Bi, hay lễ bảy sự thương khó Đức Bà. Việc kính nhớ các sự đau khổ của Đức Mẹ hôm nay liên kết chặt chẽ với ngày lễ suy tôn Thánh Giá ngày hôm qua. Đây cũng là một điều dễ hiểu. Hai cuộc đau khổ này phải được nối kết với nhau cách chặt chẽ. Vì thế, Mẹ được gọi là đấng đồng công cứu chuộc. Những đau khổ của Mẹ do kết hợp với những đau khổ của Chúa Giêsu đã trở thành nguồn ơn cứu chuộc cho loài người. Thánh lễ bảy sự thương khó Đức Bà được hình thành vào thời Trung Cổ, nhưng mãi đến năm 1814, Đức Thánh Cha Pio thứ bảy mới cho phép toàn thế giới mừng kính. Bảy sự thương khó Đức Bà được liệt kê theo bản văn phụng vụ như sau: Lời tiên báo của ông Simeon, việc trốn sang Ai Cập, ba ngày đi tìm Chúa trong đền thờ, con đường lên Gôn-gô-tha, cuộc đóng đinh con mình, hạ xác Chúa xuống và chôn xác Chúa trong mộ. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan mô tả Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá. Người không rũ rượi như những người mẹ khác khi thấy con mình đang chết đau đớn. Nhưng người đứng, một tư thế rất kiên vững, đứng trong sự thinh lặng và suy gẫm về những gì đang xảy ra. Có thể nói, Đức Maria đã sống một cuộc đời hoàn toàn âm thầm trong lịch sử cứu rỗi. Mẹ không làm phép lạ, không hoạt động tông đồ truyền giáo. Sách tông đồ công vụ chỉ ghi lại có một lần, mẹ và các tông đồ đang cầu nguyện để chờ đợi Chúa Thánh Thần xuống sau khi Chúa chết, sống lại và về trời. Mẹ đã sống ẩn dật, không làm bất cứ việc gì nổi bật, nhưng mẹ đã góp phần hơn ai hết vào công cuộc cứu chuộc nhân loại và truyền bá đức tin. Mẹ đã cộng tác với Chúa Giêsu con mẹ vào công cuộc mở rộng nước trời bằng đời sống cầu nguyện và nhất là bằng sự đau khổ của mẹ. Mẹ Maria chịu đau khổ. Sự đau khổ của mẹ không chỉ là đau khổ thể xác, mà còn làm cho tâm hồn mẹ tan nát, dày vò, vì từ khi nói lời xin vâng, dâng con vào đền thánh, lạc mất con, vân vân. Cuộc đời của Đức Mẹ luôn hướng về cây thập giá. Có thể nói, mọi hành vi của Đức Mẹ đều chuẩn bị cho con mẹ là Chúa Giêsu tự hiến tế để cứu chuộc nhân loại. Mẹ hiểu rõ con mẹ là của mẹ, do mẹ sinh ra, nhưng không thuộc về mẹ. Cha mẹ không biết con phải làm việc cho cha con sao? Mẹ đã âm thầm giữ kín mọi kỷ niệm, mọi sự việc, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ đã hân hoan, vui mừng, ca ngợi tình thương bao la của Thiên Chúa trong ngày truyền tin. Mẹ lại sinh ra nhân loại trong sự đau khổ trên núi Canvê. Trước bao nỗi khổ đau, mẹ Maria đã không hề sợ. Mẹ đã chiến thắng sợ hãi, đã theo con là Chúa Giêsu tới cùng, và đứng dưới chân thập giá, ẵm xác con mình trong lòng. Đó là tuyệt đỉnh của sự đau khổ. Nhưng mẹ đã chiến thắng, thắng sợ hãi và thắng sự chết. Mẹ hoàn thành sứ mạng đồng công cứu chuộc của mẹ. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con biết tháp nhập những đau khổ của chúng con với sự đau khổ của Chúa Giêsu. Và xin cho chúng con biết noi gương mẹ mà chấp nhận sự đau khổ trong cuộc đời này với niềm vui để làm sáng danh Chúa. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Giáo hội tại Cuba. Hiện trạng Giáo hội Công giáo tại Cuba trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Với số dân 11,2 triệu người, trong đó có khoảng 60% Kitô hữu, hầu hết là Công giáo Roma. Tại Cuba, chỉ có 357 linh mục cùng với 2.300 căn nhà được các tín hữu hiến tặng làm nơi cử hành phụng vụ vì không có nhà thờ. Khi Christopher Columbus đến Cuba lần đầu tiên vào năm 1492, tại đây đã có nhiều nhóm dân bản địa sinh sống. Và người Tây Ban Nha đã đến rao giảng tin mừng vào thế kỷ thứ 16. Ngày nay, theo Tổng giáo phận San Cristobal de la Habana, giáo hội tại Cuba có 650 nhà thờ, 325 trong số đó thuộc các giáo xứ. Tuy nhiên, ở nhiều vùng nông thôn có rất ít nhà thờ và lại cách xa nhau. Sau cách mạng Cuba năm 1959, việc xây dựng nhà thờ bị cấm. Lệnh cấm này vẫn được duy trì mãi đến tận đầu năm nay. Bắt đầu từ những năm 1970, giáo hội Cuba thành lập các nhà truyền giáo để đối phó với tình hình này. Đó là những cộng đoàn mới phát sinh từ các khu dân cư hoặc các khu định cư mới không có nhà thờ. Họ quy định tại một căn nhà được chủ nhà hiến tặng làm nơi cầu nguyện và cử hành thánh lễ. Hiện có 2.300 nhà truyền giáo như thế, và 62% trong số này ở tại khu vực nông thôn. Công việc mục vụ được 180 linh mục giáo phận và 117 tu sĩ đảm nhận với sự trợ giúp của 84 phó tế vĩnh viễn trên khắp 11 giáo phận. Ngoài ra, hiện có 96 cộng đoàn tu sĩ, 70 cộng đoàn nữ và 26 cộng đoàn nam. Trong chuyến tông du Cuba từ ngày 19 đến 22 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm và cử hành thánh lễ tại các thành phố Havana, Honduras và Santiago de Cuba. Ngoài ra, Ngài cũng gặp các quan chức chính phủ và Đảng Cộng sản Cuba, gặp gỡ hàng giáo sĩ và chủng sinh và thăm đền Đức Mẹ Bác Ái ở Encopre. Trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Cuba, đã có hai vị giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài cũng viếng thăm đảo quốc này. Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2012 và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ 2 vào năm 1998. Ngay sau chuyến tông du Cuba, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Hoa Kỳ. Các hoạt động chính của Đức Thánh Cha trong thời gian 5 ngày tại đây gồm có chủ sự lễ tuyên thánh cho chân phước Junipero Sierra, viếng thăm Quốc hội Hoa Kỳ và trụ sở của Liên Hiệp Quốc, chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thế giới các gia đình tại Philadelphia. Tin Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lên tiếng ca ngợi Đức Thánh Cha Francisco. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, đã lên tiếng nồng nhiệt khen ngợi Đức Thánh Cha Francisco trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Vatican. Đức Thánh Cha Francisco, theo dự trù, sẽ phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói rằng, Đức Giáo Hoàng là một người khiêm tốn và nhân bản, là một tiếng nói đạo đức và là người có mục đích. Riêng tại thời điểm này, khi thế giới đang trải qua nhiều cuộc xung đột, với hàng loạt những vấn đề như người tị nạn, di dân, vi phạm nhân quyền, thay đổi khí hậu, chúng ta thực sự cần một tiếng nói đạo đức mạnh mẽ như tiếng nói của Đức Giáo Hoàng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết thêm, khi Đức Thánh Cha nói chuyện tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 25 tháng 9 tới đây, sẽ có hơn 150 vị đứng đầu nhà nước và chính phủ trên thế giới đang có cuộc họp tại đó. Ông nhận xét rằng, bạn không thể mong đợi bất kỳ cuộc gặp gỡ nào có ý nghĩa hơn và quan trọng hơn của các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có cả Đức Giáo Hoàng. Tôi rất biết ơn sự lãnh đạo đầy lòng cảm thương của Đức Giáo Hoàng cho hòa bình và tình nhân loại. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu thương xót, ai không tha thứ thì chẳng phải là Kitô hữu. Chúa Giêsu là hoàng tử hòa bình, bởi vì Ngài sinh ra hòa bình trong con tim chúng ta. Ngài thương xót và luôn luôn tha thứ, ai không tha thứ không phải là Kitô hữu. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta sáng mùng 10 tháng 9 vừa qua. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đề tài hòa bình và hòa giải. Đức Thánh Cha nói, cả ngày nay, hàng ngày, qua tin tức truyền hình và báo chí, chúng ta cay đắng trông thấy biết bao nhiêu chiến tranh xung khắc, tàn phá, đổ nát và hận thù. Cũng có những người nam nữ làm việc nhiều biết bao nhiêu để chế tạo khí giới giết người, các khí giới thấm đầy máu của biết bao người vô tội. Có các cuộc chiến và có sự gian ác chuẩn bị chiến tranh, chế tạo vũ khí chống lại tha nhân, giết người. Hòa bình cứu thoát và làm cho bạn sống, làm cho bạn lớn lên, còn chiến tranh hủy diệt bạn, nhận chìm bạn. Nhưng chiến tranh không chỉ là thế, mà nó cũng có trong các cộng đoàn Kitô của chúng ta, giữa chúng ta nữa. Phụng vụ hôm nay khuyên nhủ chúng ta hãy xây dựng hòa bình. Và tha thứ là chìa khóa. Như Chúa đã tha thứ cho anh chị em cũng hãy tha thứ. Nếu bạn không biết tha thứ, bạn không phải là tín hữu Kitô. Bạn sẽ là một người nam nữ tốt, tại sao bạn không làm điều Chúa đã làm? Nhưng còn hơn nữa, nếu bạn không tha thứ, bạn cũng không thể nhận được hòa bình của Chúa. Cần phải có lòng kiên nhẫn Kitô. Có biết bao nhiêu phụ nữ anh hùng chịu đựng sự tàn bạo và biết bao bất công vì hạnh phúc của gia đình, của con cái. Có biết bao người nam anh hùng trong dân Kitô chịu thức khuya dậy sớm để làm việc nuôi sống vợ con. Biết bao lần đó lại là một việc làm bất công với đồng lương rẻ mạt. Họ là những người công chính. Nhưng cũng có những người làm việc với cái lưỡi của mình và gây chiến tranh, bởi vì cái lưỡi tàn phá gây chiến. Trong phúc âm hôm nay có một từ chìa khóa khác, đó là từ thương xót. Hiểu người khác, không kết án họ là điều quan trọng. Chúa, Thiên Chúa Cha thương xót biết bao. Ngài luôn luôn tha thứ và luôn luôn muốn làm hòa với chúng ta. Nhưng nếu bạn không thương xót, thì bạn gặp nguy cơ là Chúa cũng không thương xót bạn, vì chúng ta sẽ bị xét xử với cùng mức độ chúng ta dùng để xét đoán người khác. Nếu bạn là linh mục và cảm thấy mình không thương xót, thì hãy làm ơn xin giám mục cho bạn một công việc hành chánh, nhưng đừng xuống tòa giải tội. Một linh mục không thương xót thì gây ra biết bao nhiêu điều xấu trong tòa giải tội. Nếu vị linh mục đó nói rằng, thưa cha, con thương xót chứ, nhưng con hơi căng thẳng thần kinh một chút. Vậy thì, trước khi xuống tòa giải tội, hãy đi gặp bác sĩ để ông ấy cho bạn một viên thuốc chống căng thẳng thần kinh. Nhưng hãy thương xót, và cũng hãy thương xót giữa chúng ta. Đừng nói người khác tội lỗi hơn mình. Không ai có thể nói điều đó, chỉ có Chúa biết mà thôi. Như Thánh Phaolô dạy, cần phải mặc lấy các tâm tình hiền dịu, nhân hậu, khiêm nhược, tử tốn và cao thượng. Đó là kiểu sống Kitô, là kiểu sống qua đó Chúa Giêsu đã đem lại hòa bình và hòa giải, chứ không phải sự kiêu căng, kết án và nói xấu người khác. Xin Chúa cho chúng ta ơn biết chịu đựng lẫn nhau, tha thứ và thương xót như Chúa thương xót chúng ta. Tin Anh Quốc. Dự luật cho phép trợ tử bị đánh bại ở Hạ viện Anh với đa số áp đảo. Sau 5 tiếng đồng hồ tranh luận sôi nổi, hôm thứ Sáu 11 tháng 9 vừa qua, dự luật cho phép trợ tử đã bị đánh bại ở Hạ viện Anh với đa số áp đảo. 212-118. Dự luật này cho phép các bác sĩ kê toa một liều độc dược gây tử vong để bệnh nhân của họ sau đó có thể sử dụng để tự tử. Dự luật này đã bị phản đối kịch liệt bởi hàng giáo phẩm Công giáo. Đây là lần thứ hai dự luật cho phép trợ tử được đưa ra thảo luận và bị đánh bại ở Hạ viện Anh. Một dự luật tương tự được đưa ra trước Quốc hội vào năm 1997 đã bị đánh bại bởi một tỷ số thậm chí còn vang dội hơn là 234-98. Một tháng trước, cựu Tổng giám mục Canterbury, Lord Carey, đã gây sửng sốt cho hàng lãnh đạo của giáo hội Anh khi nói rằng việc bác sĩ hỗ trợ tự tử có thể là một điều phù hợp sâu sắc tinh thần Kitô giáo và hoàn toàn hợp đạo đức. Vị cựu tổng giám mục này, người từng là lãnh đạo khối hiệp thông Anh giáo toàn thế giới từ năm 1991 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2002, nói rằng, ông vững tin là người ta có thể đề ra những biện pháp ngăn chặn việc lạm dụng an tử hợp pháp hóa để buộc những người già phải chết. Tuy nhiên, ông không đưa ra được những cơ sở cho tin tưởng này của mình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 40 giám mục Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các giám mục Bồ Đào Nha tiếp tục đẩy mạnh công trình loan báo tin mừng, mặc dù có nhiều thách đố trong giáo hội địa phương. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài huấn dụ trao cho 40 giám mục Bồ Đào Nha về thăm tòa thánh và được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung sáng mùng 7 tháng 9 vừa qua. Trong số các vị cũng có một giám mục phụ tá và giám mục hồi hưu. Sau khi đề cao những điểm sáng của giáo hội tại Bồ trong phúc trình của các giám mục nước này, Đức Thánh Cha viết như sau. Tôi khuyên nhủ anh em hãy kiên trì trong quyết tâm loan báo tin mừng liên lỉ và có phương pháp, với xác tín rằng việc huấn luyện đích thực cho lương tâm theo tinh thần Kitô là một trợ lực hết sức quan trọng và không thể thiếu được cho sự trưởng thành về xã hội và cho cuộc sống quân bình tại Bồ Đào Nha. Với niềm tín thác sâu xa nơi Thiên Chúa, anh em đừng nản chí trước tình trạng tạo nên sự ngỡ ngàng và cay đắng. Ví dụ, nhiều giáo xứ sa sút đang cần khơi lại niềm tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội để mang lại cho mỗi cá nhân và cộng đoàn tín hữu ý thức về sứ mạng của mình. Có những giáo xứ nhiều khi co cụm và khép kín vào cha sở và thiếu linh mục, cần có tinh thần cởi mở và hiệp thông sinh động hơn. Có một số linh mục miệt mài làm việc mục vụ mà không vun trồng đời sống cầu nguyện và đời sống tâm linh sâu xa, vốn là điều thiết yếu đối với công cuộc loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hiện tượng nhiều người trẻ ở Bồ Đào Nha không thực hành đạo nữa sau khi lãnh nhận bí tích thêm sức. Họ không được huấn luyện về đời sống Kitô. Sự huấn luyện này có thể giúp họ tránh được những tình trạng gia đình bất hợp lệ trong tương lai. Sau cùng, cần có sự hoán cải bản thân và mục vụ của các vị mục tử và các tín hữu cho đến khi nào mỗi người có thể thành thực và vui mừng nói rằng giáo hội chính là nhà của chúng ta. Được biết, giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha có 9.500.000 tín hữu trên tổng số 10 triệu dân cư, thuộc 3 giáo tỉnh với 21 giáo phận. Từ đây đến cuối năm, còn 2 hội đồng giám mục sẽ về Roma viếng mộ 2 thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đó là hội đồng giám mục Đức từ ngày 18 tháng 9 và hội đồng giám mục Slovak từ ngày 14 tháng 11.
Thank you.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phần tiếp theo, bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài thuyết trình của Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Đại hội Loan báo Tin mừng lần thứ 3, diễn ra tại Tổng Giáo phận Huế vào đầu tháng 9 vừa qua. Sau khi nêu lên những nguyên do khiến cho dân số Công giáo tại Việt Nam sau 55 năm vẫn không gia tăng, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng nói tiếp như sau. Còn nhiều điều cần phân tích thêm, nhưng ta hãy tạm bằng lòng với bấy nhiêu cái được và chưa được. Tâm tình của chúng ta khi nhìn về những điều đã làm được trong quá khứ là tạ ơn Chúa. Về những điều chưa làm được, là xin ơn hoán cải một vụ, để đẩy mạnh hơn sự canh tân sứ vụ loan báo tin mừng, như Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi trong tông huấn Niềm vui tin mừng, số 25 đến số 33. Hướng về tương lai, ta thử rảo qua những điều cần phải làm, những lĩnh vực phải lưu tâm, để canh tân công cuộc loan báo tin mừng cho hợp với thời đại hiện nay tại Việt Nam. Trước hết, về phương diện cá nhân, sứ vụ loan báo tin mừng chỉ có hiệu quả nếu mỗi người Kitô hữu có được mối tương quan cá nhân với Chúa Kitô. Nói như Thánh Phaolô, tôi biết tôi đã tin vào đấng nào. Chính sự xác tín vào Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ, sẽ thúc đẩy người ấy mạnh dạn sống và loan báo Ngài cho người khác. Như hai tông đồ Phêrô và Gioan đã mạnh dạn nói trước Thượng Hội đồng khi bị cấm rao giảng về Đức Giêsu. Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Đức Thánh Cha Francisco viết trong tông huấn Niềm vui của Tin mừng: tôi kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay từ lúc này, đi vào một cuộc gặp gỡ cá vị và mới mẻ với Đức Giêsu Kitô. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục khóa 13 cũng viết, việc tái khám phá tâm điểm của việc tân phúc âm hóa, đó là sự trải nghiệm đức tin Kitô giáo, gặp gỡ với Đức Kitô. Tin mừng của Thiên Chúa Cha cho nhân loại là tin mừng biến đổi chúng ta, tập hợp chúng ta lại và dẫn đưa chúng ta, nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, tới một sự sống mới mà chúng ta bây giờ đã trải nghiệm rồi. Ngay trong việc chúng ta cảm nhận mình được quy tụ thành hội thánh. Đồng thời, sự sống này là nguyên nhân của niềm vui thúc đẩy chúng ta làm những chứng nhân và người hân hoan loan tin về hồng ân đã nhận, đi khắp các nẻo đường trên thế giới, trong khi ngóng đợi sự hoàn thành nước Thiên Chúa. Để có mối liên hệ mật thiết với Đức Giêsu Kitô, thì sự học hỏi tin mừng, giáo lý và huấn quyền của giáo hội là những điều cần thiết cho công cuộc loan báo tin mừng. Đã đến lúc giáo hội Việt Nam phải quan tâm đào sâu sự hiểu biết này, chứ không thể để tình trạng dốt nát hiểu biết về Chúa tồn tại. Với những phương tiện và khả năng hiện có trong tầm tay, chúng ta không còn có thể đổ lỗi cho bất cứ ai hay bất cứ hoàn cảnh nào ngăn cản sự học hỏi, đào sâu kiến thức đạo. Giáo lý là nền tảng, là cái móng của cả tòa nhà. Nếu không vững chắc, thì cả tòa nhà sẽ sụp đổ. Phần lớn những người bỏ đạo hay hờ hững là vì họ không hiểu biết tin mừng và giáo lý đó thôi. khích lệ và tạo điều kiện để giáo dân tham gia vào sứ vụ truyền giáo. Công đồng Vatican thứ hai đề cao vai trò đi đầu của người tín hữu trong mọi phương diện, nhất là truyền giáo. Sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vatican II cho ta một số nhận định về vai trò truyền giáo của giáo dân như sau. Người giáo dân góp phần loan báo tin mừng bằng chứng tá đời sống và bằng lời rao giảng của họ. Chính chứng tá của đời sống Kitô hữu và những việc lành được làm với tinh thần siêu nhiên có sức lôi kéo người ta đến đức tin và đến với Thiên Chúa. Vì Chúa phán, sự sáng của các con phải chiếu rải trước mắt mọi người, để họ xem thấy việc lành các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời. Tuy nhiên, việc tông đồ này không chỉ ở tại việc làm chứng bằng đời sống. Người tông đồ đích thực còn tìm dịp loan truyền Chúa Kitô bằng lời nói hoặc cho người chưa tin để đưa họ đến đức tin, hoặc cho tín hữu để giáo huấn họ, củng cố và thúc đẩy họ sống sốt sắng hơn, vì tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng ta. Và trong lòng mọi người phải âm vang lời thánh tông đồ, thật khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm. Trong những miền thiếu linh mục hay khi các ngài không được tự do thi hành chức vụ, thì giáo hội khó có thể hiện diện và hoạt động hữu hiệu nếu không nhờ giáo dân cộng tác. Việc tông đồ cá nhân có môi trường hoạt động đặc biệt trong những miền người Công giáo ít oi và tản mát. Việc tông đồ cá nhân này rất cần thiết và cấp bách trong những miền mà tự do của giáo hội bị cản trở trầm trọng. Trong những hoàn cảnh khó khăn đó, giáo dân tùy khả năng thay thế linh mục, họ liều mất tự do của mình và đôi khi ngay cả mạng sống mình để dạy giáo lý Công giáo cho những người chung quanh, huấn luyện cho những người ấy biết sống đạo và khuyến khích họ năng lãnh nhận các bí tích và đặc biệt tôn sùng phép thánh thể. Thánh Công đồng hết lòng tạ ơn Thiên Chúa đã không ngừng cho xuất hiện ngay cả trong thời đại chúng ta những người giáo dân can đảm phi thường giữa những cơn bách hại. Thánh Công đồng lấy tình người cha yêu thương và tri ân họ. Cụ thể, tại giáo phận Hưng Hóa, có những cộng đoàn người Hờ Mông suốt mấy chục năm không có bóng dáng linh mục, không nhà thờ, không bí tích, nhưng họ vẫn giữ được đức tin nhờ chính những người giáo dân dạy giáo lý cho nhau, rửa tội cho nhau và đùm bọc nhau giữ đạo, bất chấp mọi ngăn cản, cấm đoán. Thật đáng ngưỡng phục những con người đơn sơ nghèo hèn bé mọn này. Muốn thế, điều cần thiết là phải huấn luyện người tín hữu sâu sắc về đức tin, trang bị cho họ vốn kiến thức giáo lý. Việc tông đồ chỉ đạt tới kết quả mỹ mãn nhờ việc huấn luyện đầy đủ và chuyên biệt, điều mà chúng ta thấy còn rất thiếu nơi tín hữu Việt Nam. Chính vì thế mà họ ngại ngùng không dám nói về niềm tin của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Đại hội Loan báo Tin mừng lần thứ 3. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
Của tình nguyện Chúa Ba. trồng chất khiến ta sơn chi. Trong khi sức mạnh của sự giữ khiến ta hoảng sợ, thì ai có thái độ đơn sơ của những trẻ thơ sẽ vẫn luôn vững lòng hy vọng.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thứ 25 thường niên 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 30 đến câu 37. Đức Giêsu đang trên đường cùng với các môn đệ. Con người đang tiến đến cuộc thương khó, và lần thứ hai, người báo trước cho các môn đệ về biến cố này, cũng như về cuộc phục sinh. Trong lần loan báo trước, các môn đệ không hiểu điều Đức Giêsu muốn nói. Các ông, qua đại diện là Phêrô, đã ngăn cản người. Nhưng người vẫn đưa các ông đi theo và dần dần giáo huấn các ông về vai trò của một đấng Mêsia phải chịu đau khổ. Lần đó, Đức Giêsu đã nói đến sự cần thiết phải mang lấy thập giá của mình mà đi theo người. Trong lần loan báo này, các môn đệ cũng không hiểu điều Đức Giêsu muốn nói. Nhưng các ông không dám hỏi. Các ông vẫn cảm thấy khó chấp nhận quan niệm về một đấng Mêsia là tôi tớ. Chính vì vậy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu nhận thấy phải giải thoát các ông khỏi tình trạng u tối. Về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các môn đệ: "Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy?" Đức Giêsu muốn kiểm nghiệm lại tình trạng u tối của các ông. Các môn đệ không dám trình bày lại, vì các ông đã tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất trong vương quốc trần thế mà các ông đang trông đợi. Và khi loan báo cuộc thương khó, Đức Giêsu cũng báo trước cuộc phục sinh, nhưng các môn đệ không hiểu. Thật ra, người ta có thể nghĩ đến cái chết của ai đó, nhưng hầu như chẳng có ai muốn nghĩ nhiều đến cuộc sống sau đó, như là chuyện không thể. Còn nếu nói đến cuộc sống của một người đã chết rồi sống lại, quả thật, điều này ngoài tầm hiểu biết của con người. Đứng trước tương lai không thể hiểu nổi này, các môn đệ đứng yên tại chỗ, lấy hiện tại làm vĩnh cửu. Các ông lo tổ chức xã hội nhỏ bé của mình, và tranh luận xem ai là người lớn nhất? Đức Giêsu đã trả lời cho các môn đệ: "Ai muốn làm người đứng đầu, phải làm người rốt hết. Ai muốn làm người lớn, phải nên như trẻ nhỏ. Ai muốn làm thầy, phải là người phục vụ." Câu trả lời của Đức Giêsu quả là một nghịch lý. Tuy vậy, đây không phải là những nhận định lý thuyết, nhưng là những mẫu gương cụ thể mà người tôi tớ đau khổ không ngừng đưa ra. Cuộc đời và cái chết của Đức Giêsu là một bằng chứng sống động về điều này. Để trở thành người lớn nhất, phải trở nên người bé nhất, trở thành người phục vụ. Phục vụ tất cả mọi người, kể cả một đứa trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, đón nhận đấng phục sinh, đó là đón nhận cuộc sống mới do người đem lại. Sự sống ấy không chỉ là sự yếu ớt của đứa trẻ mà người ta cần bảo vệ, nhưng là một tương lai mà Đức Kitô đòi người ta phải chấp nhận, phải dấn mình vào. Quả thế, đứa trẻ đáng được yêu thương vì sự ngây thơ và giản dị. Nhưng hơn thế, vì nó là dấu chỉ về một cuộc sống mở ra và luôn mới mẻ. Đức Giêsu đồng hóa đứa trẻ với con người được phục sinh, bởi vì phục sinh là khởi đầu cho sự sống mới này, và cuộc sống này được trao tặng cho từng người. Như thế, cần phải đón nhận cuộc sống bên kia như đón nhận một đứa trẻ. Tuy vậy, Đức Giêsu nhìn những đứa trẻ như thế nào khi người ôm chúng vào lòng và chúc lành cho chúng? Ngoài những đặc tính mà ai cũng thấy, chắc chắn đứa trẻ cũng có những khuyết điểm, những thiếu sót. Đức Giê-xu không phải là người cuối cùng biết rằng trẻ nhỏ cũng có những hình thức mặc cảm, cũng có những thái độ ghen tương, ma mãnh và dối trá. Nói như thế không có nghĩa là kết tội trẻ nhỏ, nhưng để nêu lên một vấn đề khác, giáo dục. Thông thường, trẻ em có khuynh hướng quy tất cả về mình. Đây là một sự kiện về tâm lý, chứ không phải về luân lý. Do đó, nhiệm vụ của những người có trách nhiệm giáo dục không phải là dùng tin mừng để đưa ra những lời khuyên đạo đức, nhưng là thổi vào cuộc sống của những đứa trẻ luồng gió tin mừng, để nó dần dần tự khám phá điều này, phải yêu thương người khác như chính mình. Cũng do tính ích kỷ này, đứa trẻ thường có thái độ vô ơn. Nó không hiểu được những hy sinh nhọc nhằn của cha mẹ phải chịu. Trong khi đó, nền tảng của lòng tin Kitô giáo là tạ ơn. Nhà giáo dục sẽ phải hướng dẫn đứa trẻ từ đời sống tự nhiên đến đời sống siêu nhiên. Như vậy, để hiểu rõ thái độ của Đức Giê-xu với các trẻ em, cần phải vượt qua những đặc tính mà theo thói quen người ta thường gán cho chúng, đồng thời phải hiểu điều được tượng trưng nơi đứa trẻ theo quan điểm đức tin. Đứa trẻ luôn ở trong tình trạng tiếp nhận. Chính trong tình trạng này, đứa trẻ đi vào đời sống Kitô giáo. Phải chăng đó không phải là tình trạng của người lãnh bí tích thánh tẩy, sống tùy thuộc vào tình yêu đối với Thiên Chúa của mình? Như thế, chẳng có gì lạ lùng khi mà nước trời thuộc về các trẻ nhỏ và những ai giống như chúng. Có gì lạ lùng khi tiếp đón đứa trẻ trong tinh thần này, bởi vì đó là đón tiếp thần khí của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, phần chúng ta tranh luận gì trên những nẻo đường đời? Có lẽ chúng ta cũng bối rối khi Đức Giê-xu đặt vấn đề này với chúng ta. Phải chăng chúng ta cũng mơ ước được nắm quyền chỉ huy? Hãy nghe lời Đức Giê-xu nói với các môn đệ, mà tìm cách để phục vụ người khác cách tốt nhất, và giúp đỡ những ai đang cần. Mỗi người hãy quan tâm biến đổi đời mình nên giống Đức Giê-xu, qua việc tiếp đón những người yếu đuối, những người bé mọn, coi họ như những sứ giả của Thiên Chúa. Đó là con đường tốt nhất để mỗi người gặp được Đức Giê-xu và trở nên giống người. Ngoài ra, khi mời gọi chúng ta sống khiêm tốn, trở nên bé nhỏ, Đức Giê-xu không có ý bảo chúng ta phải từ khước những hồng ân đã lãnh nhận, hay tránh né các trách nhiệm được giao phó, nhưng là thẳng thắn chấp nhận tình trạng của mình với những giới hạn, những yếu đuối, nhất là ý thức được tình trạng lệ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa, đấng ban cho ta mọi sự. Khi mơ ước chỗ nhất, chúng ta cắt đứt sự tùy thuộc này. Khi tìm chỗ rốt hết, dù công khai hay âm thầm, chúng ta để cho Thiên Chúa xếp đặt như ý Ngài muốn. Chỉ có chỗ này mới chắc chắn. Lạy Chúa, trẻ em mãi mãi là hình ảnh rõ nét nhất, đúng tin mừng nhất của Chúa. Trẻ em đón nhận Chúa, chứ không tranh cãi. Chúng để cho Chúa lôi cuốn, chứ không tìm cách độc quyền chiếm hữu Chúa. Trẻ em chính là hiện thân của thái độ tự do phó thác và yêu thương. Xin cho chúng con được nên giống như chúng, và hăng say phục vụ Chúa qua những công việc hàng ngày. Amen. Thank you.
niềm tin cậy vào Thiên Chúa và thấm nhuần sự êm ái của tin mừng Chúa ba.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, nhạc thương trầm buông hát hiu đôi cao hoài nương máu đào, con chúa đau thương treo trên thập giá hiến thân vì nhân thế tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái, đồng công cùng con dấu yêu vì thương nhân loại bao khốn cùng, xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc phương về bên mẹ. Mẹ ơi!
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Phụng vụ Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm vai trò của Đức Maria trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Sách Khởi Nguyên thuật lại rằng, sau khi nguyên tổ loài người phạm tội ăn trái cấm, cửa thiên đàng đóng lại, chiếc màn đen tối của đau khổ và chết chóc che phủ khắp trần gian. Con người tự tách mình ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Người đàn bà đầu tiên của nhân loại bị nguyền rủa một cách đáng thương. Vì thế, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria để cộng tác vào công trình cứu độ của người. Mẹ đã hiện diện và chia sẻ với Chúa Giêsu trong mọi biến cố vui buồn của kiếp người. Như giọt sương sớm thanh khiết dịu hiền, mẹ Maria chính là Eva mới, làm bừng nở đóa hoa sự sống nơi địa đàng. Mẹ là trời mới đất mới tinh tuyền đón ngôi hai là Đức Giêsu. Qua lời thưa xin vâng của mẹ Maria, ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể vào trần gian, mở ra một chân trời của niềm hy vọng cho nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Và khi trẻ Giêsu chào đời, mẹ Maria cũng bắt đầu cuộc phiêu lưu đầy gian khổ. Mẹ phải buôn ba đưa con trẻ lánh sang đất khách quê người. Trong mái ấm gia đình nơi làng quê nghèo Nazareth, Chúa Giêsu lớn lên đầy khôn ngoan và nhân đức dưới sự chăm sóc của mẹ. Ngay từ đầu sách Tin Mừng, Thánh sử Luca thuật lại biến cố tiến dâng trẻ Giêsu trong đền thánh. Mẹ Maria gặp ông già Simeon và đã được tiên báo Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy,
những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ được lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Lời nói tiên tri không làm mẹ Maria hoang mang, sợ hãi, bởi cả cuộc đời của mẹ đã liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu, và mẹ tin rằng không điều gì xảy ra nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Khi đi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã từng nếm trải cảnh sống không có chỗ tựa đầu, chịu đói khát, bị người đời chống đối và sát hại. Trong cuộc thương khó, khi Chúa Giêsu vác thập giá lên núi Sọ, đám người theo sau cuồng loạn chế giễu. Sự yên bình tĩnh lặng thường ngày nhường chỗ cho những âm thanh hỗn độn, nhốn nháo. Chen lẫn trong đám đông đang bừng bừng phẫn nộ với những lời mắng nhiếc mỉa mai, mẹ Maria lặng lẽ bước theo và tâm hồn hoàn toàn hướng về người con yêu. Khi Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá, mẹ đứng lặng nhìn con yêu hiến tế chính mình cho Thiên Chúa. Đây là giây phút trọng đại, con Thiên Chúa hiến thân vì nhân loại. Từ trên thập giá, một nỗi thân thương tràn ngập tâm hồn. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn những con người trung kiên, trong đó có mẹ Maria. Dưới chân thập giá, mẹ Maria đứng đó, can đảm lặng nhìn tấm thân đầy thương tích của Chúa Giêsu. Lòng mẹ những ao ước được hiến tế chính mạng sống mình cùng với con của mẹ. Lời tiên tri của cụ già Simeon năm xưa lại vọng về như một lời ứng nghiệm. Này đây, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Với tất cả tấm lòng khiêm tốn và phó thác, mẹ Maria đã đón nhận Chúa Giêsu không chỉ trong những lúc tràn trề niềm vui, nhưng cả những lúc đứng bên bờ vực thẳm của đau khổ. Mẹ không hề tỏ thái độ tuyệt vọng, nhưng luôn kiên vững trong niềm tín thác. Mẹ đã để cho Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ nhiệm màu. Cuộc đời mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu. Thăng trầm của mẹ gắn liền với mọi biến cố vui buồn của con mẹ. Nhờ thánh giá Chúa mà những hy sinh của mẹ trở nên ý nghĩa. Nhờ tiếng xin vâng của mẹ mà lời vâng phục của Chúa Giêsu được nên trọn. Chúa Giêsu gieo rắc hạt giống sự sống trên thửa đất tốt của lòng mẹ. Nhờ những giọt máu Thánh Chúa đổ ra hòa với nước mắt của mẹ, khơi mầm hạt giống sự sống và khai sinh nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngắm mẹ Maria trong mầu nhiệm thương khó của Chúa, xin cho chúng con ý thức thân phận yếu đuối của mình để cậy dựa vào ơn Chúa. Ước gì chúng con biết kết hợp những đau khổ trong đời sống hằng ngày với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá để thánh hóa bản thân và mưu ích cho các linh hồn. Mẹ Maria đã đồng hành với Chúa trong suốt cuộc đời. Xin cho chúng con cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của đau khổ, biết can đảm bước theo Chúa trên mọi nẻo đường phục vụ, để được tham dự vào công trình cứu độ của người. Amen.
Con dấu yêu vì thương nhân
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.